namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa。
Xin mời quý vị an tọa. Xin mời quý vị đứng dậy đọc thỉnh chư thiên.
Sagge kame charupe girisi kharatate chantali khe vimane diperathe chagame taruvana gahane gehavatum hikhete fummacha yang tu deva zalatala visame yakhaganda bana agati tang sangti yang munivara vachanang sadavo me sunang tu dhamma savanakalo ayang padang ta dhamma savanakalo ayang padang ta dhamma savanakalo. Chư thiên ngự trên cõi trời dục giới cùng sắc giới, chư thiên ngự trên đỉnh núi núi không liền hoặc nơi hư không, ngự nơi cồn bãi đất liền hoặc các châu quận, ngự trên cây cối rừng rậm hoặc ruộng vườn, chư dạ xoa càn thát bà cùng long vương dưới nước trên bờ hoặc không bằng thẳng gần đây, xin thỉnh hội họp lại đây. Lời nào là kim ngôn cao thượng của Đức Thích Ca Mâu Ni mà chúng con tụng đây, xin các bậc hiền triết nên nghe lời ấy, xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe pháp bảo, xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe pháp bảo, xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe pháp bảo.
Xin mời quý vị an tọa.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 12 tháng 12 năm 2010. Chúng ta đã có một cái thời gian nghỉ rất là lâu, và hôm nay mới gặp lại được quý vị. Xin tán dương công đức của quý vị vẫn còn nhớ đến lớp diệu pháp để trở lại đây. Xin tán dương công đức. Và để cho chúng ta nói lại cái buổi học đầu tiên này, thì Tâm Tâm xin nhắc lại cái phần bài cũ, và sau đó là chúng ta nối tiếp cái phần mà chúng ta tiếp theo đây. Bởi vì cái phần sở hữu tà kiến này đó, thứ nhất là nó rất là phức tạp, cái thứ hai đó là nó dài, bởi vì chúng ta còn phải lồng vào đó những cái bài kinh. Ví dụ như để giảng sở hữu tà kiến thì trong cái phần mà số 1 đây, tức là khái niệm về tà kiến, nhân sinh tà kiến, bốn ý nghĩa của tà kiến, thì như vậy là chúng ta cũng đã nắm được cái căn bản của nó rồi. Và khi mà chúng ta đi sâu vào bài kinh Phạm Võng đó, là để cho chúng ta hiểu chi tiết về tà kiến mà chính Đức Bổn Sư đã giảng. Thì trong phần chi tiết về cái phần mà 62 tà kiến này đó, thì chúng ta có nghiên cứu về cái bài kinh Phạm Võng. Chúng ta đã hiểu qua về 43 giới được đề cập trong kinh Phạm Võng. Mà cái này những vị nào thọ bát quan trai thì đều biết đến bài kinh Phạm Võng dưới cái góc độ là 43 giới. Còn riêng chúng ta đó thì đi sâu vào cái phần 62 tà kiến. Thì trong 62 tà kiến này, quý vị nhớ lại cái sơ đồ này đây, tức là kinh Phạm Võng đây chia làm 43 giới, trong đó có tiểu giới, trung giới, đại giới. Phần này chúng ta đã tìm hiểu rồi. Và những vị nào thọ bát quan trai sẽ có dịp đi sâu vào trong 43 giới này với cái pháp hành. Cái phần mà chúng ta có liên quan đến sở hữu tà kiến đó là chúng ta tìm hiểu 62 tà kiến. Trong 62 tà kiến này có chia ra làm 8 cái thuộc về cái tà kiến thuộc về ngã quá khứ và tà kiến thuộc về 44 cái ngã của tương lai. Thì như vậy, trong phần tà kiến về ngã quá khứ thì chúng ta có 4 phần mà phải đề cập đến, 5 phần phải đề cập đến. Phần thứ nhất là nói về trường tồn, tức là chúng ta nói đến thường kiến đây, trường tồn. Cái thứ hai đó, vừa trường tồn vừa không trường tồn, đó là cái tà kiến thứ hai. Tà kiến thứ ba là có tận cùng và không có tận cùng. Cái thứ tư là ngụy biện. Về cái pháp ngụy biện này nó thuộc về tà kiến. Và cái thứ năm là cái tà kiến nói về cái không có nhân sanh. Thì như vậy chúng ta đang đi cái phần thứ nhất mà chỉ là mở đầu của phần thứ nhất thôi. Còn phần thứ hai, 44 ngã vị lai, trong đó có 16 ngã hữu tướng, 8 ngã vô tướng, 8 ngã phi tưởng và phi phi tưởng, 7 cái ngã, 7 cái đoạn kiến và 5 cái niết bàn hiện tại. Thì chúng ta chỉ mới có đi cái phần đầu là thuộc về thường tồn. Thì chúng ta dừng lâu ở cái phần thường tồn này bởi vì đây là cái căn bản của cả 5 cái phần thuộc về ngã quá khứ. Khi chúng ta nắm được cái căn bản này rồi thì những cái phần sau đó chúng ta có thể giảng rất là ngọn, thì quý vị cũng có thể hiểu được. Thì trong cái phần thường còn này, tức là thuộc về thường kiến đây, nó có thường kiến đây. Thì trong thường kiến đây đó, nói với thân kiến là bởi vì tất cả chúng ta đều biết đó, cái thân kiến là một cái kiết sử. Và nếu như chúng ta vượt qua được cái kiết sử này, thân kiến hoài nghi giới cấm thủ, thì chúng ta nhập vào dòng thánh. Cho nên là một trong những cái tà kiến mà nó đem đến cái cản trở lớn lao trên con đường tiến hóa tâm linh của chúng ta, để chúng ta khó nhập vào dòng thánh, đó là thân kiến. Thì chữ thân này đó, như quý vị thường hiểu đó, trong tiếng Pali của nó là ca giá đó, thì nó có hai nghĩa. Cái nghĩa thứ nhất đó, nó có nghĩa là sắc thân. Nghĩa thứ hai nó có nghĩa là toàn thể. Thí dụ như là khi quý vị học á, quý vị nói là nó có ý, có khẩu và có thân, tức là thân khẩu ý đó. Khi những cái ý đó nó cứ lặp đi lặp lại hoài trong tâm mình, một cái ý thiện hoặc là ý không thiện đó, thì như vậy đó, là mình tạo ra cái ý nghiệp. Ý nghiệp này có thể thiện, có thể bất thiện. Thì khi cái ý đó nó trở đi trở lui trở lại và nó lặp đi lặp lại hoài, nghiệp là cái gì mà nó thành cái thói quen, nó có cái tác ý lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại hoài, thì đến lúc nó mạnh á thì nó sẽ phát ra cái lời nói, thì nó sẽ tạo nên cái khẩu nghiệp. Khẩu nghiệp này cũng có thiện và cũng có bất thiện. Khi mà nói với thân nghiệp á thì chúng ta nói là cái cách ứng xử, cách xử lý, chúng ta đã hành động như thế nào, giải quyết như thế nào. Thì khi cái chữ thân này đó, nó vừa có cái nghĩa là cái thân này, mà cái nghĩa trùm phủ của nó, nghĩa lớn nhất của nó là khi nói đến thân nghiệp có nghĩa là nó bao trùm hết. Thí dụ như khi cái thân mà phạm giới sát sanh thì nó phải có ý nghiệp chứ. Thí dụ như một cái người mà tạo nên cái thân nghiệp sát sanh, tức là khi cái việc sát sanh đã xảy ra rồi thì người đó phải khởi lên trong ý nghiệp, trong cái ước muốn, trong cái ý muốn có giết hại. Và có khi không nói ra nhưng có nói thầm ở trong tâm. Cho nên là trong cái lời nói đó có cái nó đã phát ra thành âm thanh bên ngoài, có cái nó thành ra cái lời nói thầm dục giả trong tâm, nó nói ở trong tâm. Thành ra đến khi mà cái thân mà đã phạm tội rồi, sát sanh tà dâm trộm cắp chẳng hạn, ba cái giới đó phạm phải thì tạo nên cái thân nghiệp. Thân nghiệp này nó sẽ bao gồm toàn bộ. Vì hiểu chữ thân này chưa? Như vậy chữ thân khi mà nói thân kiến đây đó thì có nghĩa là cái tà kiến nó có mặt nơi ý, nó hiển lộ nơi khẩu, và đó là coi như nó trong cái ứng xử, trong cái xử lý, trong cái giải quyết vấn đề, trong cái tiếp cận để đưa đến cái quyết định ở trong cái tâm thức của mình, thì coi như là nó đã nhúm cái tòa kiến toàn bộ rồi. Cho nên nó gọi thân kiến là đây. Quý vị hiểu cái này không? Đó, thân kiến là vậy. Chứ không phải thân kiến có nghĩa là cái quan điểm sai lầm về thân, không phải vậy. Mà toàn bộ, toàn bộ cái ý này, cái khẩu này, cũng như đó là coi như là nó cuốn hết toàn bộ vào trong cái tà kiến, thì đây nó gọi là thân kiến. Như vậy cái vướng mắc trên con đường tâm linh của chúng ta là chúng ta đây do cái ý chúng ta có sự nhầm lạc, có sự lệch lạc, do trong cái khẩu và do cái thân hành của chúng ta để hiển lộ tất cả những cái hoạt động thuộc về tâm thức của chúng ta đó, nó có cái tà kiến. Và vì vậy mà chúng ta phải còn trong cái luân hồi. Như vậy rồi quý vị có cái nhìn sơ qua về cái thân kiến, là chúng ta ôn tập lại. Trong cái thân kiến này thì cái điểm mà chúng ta cần nói đến là cái ngã. Thì để làm rõ cái ngã này, chúng ta đang nghiên cứu cái bài kinh Vô Ngã Tướng. Thì cái bài kinh Vô Ngã Tướng là cái bài pháp mà Đức Phật giảng lần thứ nhì sau khi đắc đạo cho năm anh em Kiều Trần Dư. Và năm vị này sau khi nghe xong bài kinh Vô Ngã Tướng thì đều chứng đắc quả A-la-hán. Thì như vậy chúng ta hiểu rõ rằng cái bài kinh Vô Ngã Tướng này hết sức là quan trọng trong Phật giáo. Và phải nói đó, vô ngã là cái cốt lõi trong cái đạo Phật. Và vì vậy mà chúng ta tham khảo thêm cái bài kinh Vô Ngã Tướng. Thì trước khi đi vào cái bài kinh Vô Ngã Tướng thì chúng ta đang tìm hiểu về cái tự ngã, cái tha ngã, cái của tôi, cái của anh. Là bởi vì trong cái bài kinh Vô Ngã Tướng này, Đức Phật giảng dưới hình thức vấn đáp. Tức là Đức Phật giảng và hỏi chư tỳ kheo trả lời. Và khi Đức Phật giảng về vô ngã này đó, thì có liên quan đến vô thường và khổ. Bởi vì vô thường, khổ, vô ngã là tam tướng, ba cái đặc tính hay là ba cái trạng thái của tất cả pháp hữu vi. Thì những cái ngã chúng ta biết rồi, là khi nói ngã là nói đến cái tôi. Ở mình nói mình có tôi thì người khác cũng có cái tôi. Cho nên cái tôi của mình là tự ngã, mà cái tôi của người khác là tha ngã. Ai cũng có cái tôi, ai cũng thấy mình có cái tôi, thấy rõ ràng mình có cái tôi, cho nên mình xác định mình có tự ngã. Và mình cũng xác định người khác có cái tự ngã của người khác, cho nên nó có tha ngã. Mà khi có cái tự ngã thì có cái thuộc về tự ngã, tức là của tôi. Nếu có cái tha ngã thì có cái thuộc về tha ngã, đó là của anh. Và cái ngã này cũng được diễn tả dưới hình thức của ngũ uẩn. Thì chúng ta bắt đầu đi chi tiết vào trong bài kinh. Bây giờ để ôn lại một chút xíu nữa trước khi chúng ta tiếp tục cái bài cũ, là bài cũ đang nói về vô thường, khổ và vô ngã. Thì chúng ta nói phần khổ chưa hết. Cái phần hôm nay chúng ta sẽ tiếp vào cái phần khổ và cái phần vô ngã. Nhưng mà trước khi đi vào phần đó thì chúng ta ôn tập cái điều cơ bản này lại một lần nữa. Đó là khi mà chúng ta nói đến cái tà kiến đó, thì chúng ta cần phải phân biệt hai cái pháp. Một cái thuộc về hiện tượng pháp, một cái thuộc về bản thể pháp, một cái thuộc về pháp tục đế và một cái thuộc về pháp chân đế. Khi mắt chúng ta thấy thì liền một cái thức phát sinh, đó là nhãn thức phát sinh, làm chúng ta biết, tức là thấy biết. Chúng ta nghe thì khi tai chúng ta tiếp xúc được cái nghe thì cái biết phát sinh, đó là cái nhĩ thức phát sinh. Khi mũi chúng ta tiếp cận một cái mùi và chúng ta biết được cái mùi đó, tức là tỷ thức phát sinh. Cái lưỡi chúng ta tiếp xúc với những cái vị ngọt, mặn, vân vân, thì liền cái biết phát sinh, đó là cái thiệt thức phát sinh. Cái thân chúng ta xúc chạm với nắng gió rùi mũi bên ngoài thì chúng ta biết có cái sự xúc chạm đó, thì cái biết đó tức là thân thức. Và khi cái ý chúng ta khởi sanh lên để biết một cái gì đó thì đó là ý thức phát sinh. Thì như vậy, do cái mà chúng ta tiếp xúc đây thì nó phát sinh ra cái thấy vân vân, tức là các cái căn nữa, để đưa đến cái biết, tức là thức phát sinh, các loại thức phát sinh. Biết là phát sinh. Thì khi mà cái thấy cái biết chúng ta phát sinh đó, thì chúng ta đó đưa đến một cái sự hiểu biết. Mà sự hiểu biết này là sự hiểu biết nó có giới hạn, nó thuộc về thế gian pháp. Thì chúng ta thử nghĩ xem, bây giờ mắt chúng ta đó, mà bây giờ lấy cái vải đen che lại hết những cái cửa kính này thì chúng ta không thấy được. Cái phòng này chúng ta đóng hết cửa kính lại thì chúng ta ngăn cái nghe lại. Như vậy tất cả những cái gì mà lục căn chúng ta tiếp nhận với thế giới bên ngoài đó là nó đều có giới hạn. Kể cả chúng ta trợ duyên bằng những cái công cụ, ví dụ một nhà thiên văn học thì dùng cái kính thiên văn. Một cái người mà nghiên cứu về vi trùng thì người ta có kính hiển vi để người ta quan sát vi trùng, quan sát khuẩn chẳng hạn. Thì những cái trợ duyên đó, những cái công cụ để mà gia tăng cái lực biết thuộc về các cái căn của chúng ta đây đó, nó cũng là giới hạn. Và cái sự hiểu biết của chúng ta đó nằm trong cái thế gian pháp này mà thôi. Có nghĩa là nó nằm trong cái hiện tượng, nó không phải là cái nhìn có tính chất bản chất. Chúng ta hiểu những cái hiện tượng pháp, chúng ta thấy đúng một cái sự thật thuộc về hiện tượng pháp, thuộc về thế gian pháp. Cái này chúng ta gọi là pháp tục đế. Và cái này nó có giới hạn. Cái tà kiến của chúng ta phát sanh đó là do chúng ta có một cái sự nhầm lẫn. Khi chúng ta nhìn thấy cái giới hạn này thì chúng ta ngỡ là, chúng ta tưởng là nó không có giới hạn. Cái chỗ này đây là cái mà chúng ta ngỡ là, chúng ta tưởng là, chúng ta cho là, chỗ này đây. Giống như trong lần đầu tiên khi chúng ta học á, chúng ta có biết rằng là cái thường kiến này không phải do người phạm phu mà do chư thiên, không phải loài người mà do chư thiên. Chư thiên sinh ra trong cái cõi trời đó và thấy rằng cái tuổi thọ rất là lâu, sống như vậy và không thấy chết, cho nên người này xác định rằng là cái thế gian nó là thường còn, là thường tồn. Nhưng mà chỉ thấy có một cái khoảng thời gian 1 triệu năm, 1 tỷ năm thôi, thấy nó lâu dài quá, ngỡ là, tưởng là nó bất biến, nó không có thay đổi, nó thường còn như vậy. Thì như vậy cái người này đó là khi các căn của người ta thấy và người ta biết đúng cái sự thật, đúng cái hiện tượng đó, không có sai. Nhưng mà tất cả những cái hiện tượng này nó đều là cái nhìn của chúng ta có giới hạn, sự hiểu biết chúng ta có giới hạn, là chúng ta không thể đi sâu vào trong cái cốt lõi của nó được. Và chúng ta cứ lấy cái giới hạn này làm cái vô hạn. Và chúng ta ngỡ rằng cái pháp thế gian này nó là bản thể. Nó là chân đế. Tức là chúng ta ngỡ rằng cái sự thật mà chúng ta hiểu biết có giới hạn đây là một cái sự thật tuyệt đối. Chính vì vậy mà nó phát sanh lên tà kiến. Ở đây là có một cái mà trong cái thế gian nó tồn tại lâu rồi mà bây giờ tới bây giờ cũng chưa giải quyết dứt điểm. Ví dụ như quý vị thấy đó, như vừa rồi đó, là trên thế giới người ta can thiệp một cái việc là cái người đàn bà này chồng đã chết rồi, thì sau đó mới có cái mối quan hệ với một người đàn ông khác, và như vậy bị kết án là ngoại tình và bị chôn sống ném đá cho đến chết, thì thế giới lên án cứu cái người này. Thì đó là cái may mắn đặc biệt của cái người này thôi, chứ còn là người ta chết quá nhiều rồi. Quý vị cứ dở một cái tờ báo của Ấn Độ ra thì hầu như ngày nào cũng có chuyện chết như vậy. Và chết là vì không có tiền để mà cung phụng cái của hồi môn lớn hơn cho cái người chồng hoặc gia đình nhà chồng, bởi vì người đàn bà phải cưới chồng. Rồi các vị nhìn thấy những người đàn bà trong cái tôn giáo mà thuộc về đạo đạo Hồi, thì người đàn ông mà coi như ở giai cấp thấp là được quyền 4 vợ, và cái tăng lại 6 vợ, 8 vợ, cứ tăng lên. Và nếu yên con số đó thì không thành vấn đề, nhưng người ta sẽ cư xử tàn bạo với lại cái người vợ mà đã sanh con, đã đem hết tài sản người ta, bởi vì bây giờ người ta có quyền chọn một cái người trẻ đẹp khác để làm vợ. Và những người này không có quyền phản kháng, chỉ có quyền chết thôi, và có quyền hành hạ cho đến chết. Tại sao người ta xử xử với người đàn bà như vậy? Cái quyền nào cho người ta cư xử bất công với người đàn bà vậy? Thưa quý vị, không có cái quyền nào cả. Bởi vì từ cái sơ khai đó, người ta sinh ra, người ta chỉ biết có mẹ thôi. Và vì vậy nó hình thành một chế độ mẫu hệ. Hiện nay ở Việt Nam còn, người đàn bà có quyền cưới nhiều chồng. Có quyền đó là có con với tất cả những cái người chồng của mình, và cái đứa con không còn biết ai là cha của riêng của nó. Nó chỉ biết đó là 4 người cha, 5 người cha, 10 người cha của nó. Và cái họ của nó là họ mẹ của nó. Thì cái xã hội nó chuyển lần mà. Cho đến khi sang cái chế độ săn bắn, đến khi có chiến tranh, thì người đàn ông có cái vai trò mạnh mẽ hơn trong cái đấu tranh sinh tồn đó. Thì nó chuyển qua một cái ý hệ thuộc về phụ hệ. Và khi phụ hệ được cái quyền bính trong tay thì nó cũng đi cái con đường mà coi như suy thoái của nó, là coi như là tàn bạo đối với người nữ. Và có những cái luật lệ đó không có tôn trọng cái người nữ. Và như vậy khi người ta được giáo dục rằng, người ta nói là 10 cái người con gái mới bằng một người đàn ông. Và đó là coi như là con gái đó là ngoại tộc, con trai mới là nằm trong cái gia tộc. Tất cả những cái đó đều là để phụng sự cho một cái ý thức hệ về vấn đề phụ hệ mà thôi. Đứng về mặt mà cái chân lý tuyệt đối của nó có đúng sự thật như vậy không? Thì không phải sự thật như vậy. Đây là những cái quy ước thuộc về thế gian. Mẫu hệ hay phụ hệ, nó là quy ước thuộc về thế gian. Và cái quy ước này nó đi đến một cái tình trạng lệch lạc, là người ta đang điều chỉnh lại tất cả những cái hiến pháp, đặc biệt là hiến pháp ở những cái xứ sở mà có những cái đạo bất công về phụ nữ như vậy. Thì người ta trong hiến pháp đã ghi là quyền bình đẳng nam nữ, nhưng mà trong thực tế những cái tà kiến này vẫn phát sinh và vẫn hoạt động và vẫn tạo nên cái ác nghiệp. Thì như vậy khi mà chúng ta học vậy á, chúng ta biết nam hay là nữ thì nó là cái pháp thế gian, nó là giới hạn, là bởi vì trong cái luân hồi nó thay đổi, nó vô thường. Bây giờ kiếp này sinh ra là nam thì kiếp sau cũng có thể không được phước mà thành nam nữa, mà cũng có thể là súc sinh, có thể là ngạ quỷ, có thể nằm trong địa ngục, có thể Atula, vân vân. Và cái người nữ này cũng có khi không có thể thành thân nữ mà nó quải xuống. Và ngay cả thí dụ nam mà sinh làm nam đó, có khi nam á mà nó chỉ có cái thân nam nhưng mà cái nó không có cái trí tốt. Chúng ta có thể vô trong nhà thương điêm để nhìn thấy những người có thân nam rất là khỏe mạnh nhưng mà không có đủ tỉnh táo. Người nữ cũng vậy. Cũng vậy. Nó là cái luật. Cái luật này nó bị chi phối bởi gì? Nó bị chi phối bởi nghiệp. Cho nên không phải thân nam là đương nhiên có đầy đủ những cái yếu tố tốt nhất. Cũng không phải thân nữ là có những cái điều kiện xấu nhất. Không phải vậy. Chúng ta hãy nhìn trong xã hội. Chúng ta vô trong bệnh viện, chúng ta xem cái tỷ lệ cái người nam và người nữ đó bị những cái bệnh mà coi như thuộc về thần kinh đó, điên khùng đó. Chúng ta xem cái tỷ lệ này bao nhiêu trên toàn thế giới thì chúng ta mới hiểu rằng cái nhận định mình đúng. Chúng ta vào trong tù, chúng ta xem cái tỷ lệ này. Chúng ta coi những người xì ke ma túy, chúng ta xem những tỷ lệ này. Chúng ta xem những người tạo nên cái tội ác về khủng bố, về chiến tranh, chúng ta xem cái tỷ lệ này. Như vậy nếu người nam sinh ra với cái đặc chất hoàn toàn tốt như ý thức hệ phụ hệ đã nói thì họ làm sao tạo nghiệp ác được. Và trong cái thời đại bây giờ đó thì chúng ta có cái vị mà thánh mà được phong khi còn sống đó, là Đức Mẹ Teresa. Thì vị này đó là với một cái tâm từ bi của mình hết sức là rộng lớn. Và chưa có ai là được phong như vậy trong cùng thời với bà, nhưng mà bà đã được phong vậy. Hoặc là thời đại chúng ta đó là có bà Deep Bama, là một người cư sĩ thôi, đã đắc một lúc ngủ thông, trong khi những người khác chưa có hiển lộ được. Dẫu là nam tu rất là đông, chưa có thể hiển lộ được. Và chúng ta dỡ trưởng lão Ni Kệ và trưởng lão Tăng Kệ ra thì Đức Phật đã cân đối. Bên người nam có giỏi thế nào, bên người nữ cũng có giỏi thế này. Bên người nữ giỏi thế nào, bên người nam có giỏi thế nào. Tứ chúng của Đức Phật đều có một cái khả năng tiếp nhận được giáo pháp, hành trì được giáo pháp và thành tựu được giáo pháp là tứ chúng, chứ không phải chỉ có một chúng. Tứ chúng. Như vậy, khi mà cái yếu tố nam nữ này đó, nó có tính chất giới hạn, nó là pháp thế gian, nó là cái hiện tượng pháp, nó thuộc về pháp tục đế, mà ta ngỡ rằng pháp chân đế. Cho nên á, tà kiến phát sanh trong tâm, mà ngay cả người nữ cũng tà kiến, giới lại người nữ. Có nhiều người tin rằng đó, là cúng dường cho tăng á, thì có phước hơn cúng dường cho ni. Ai dạy như vậy? Đức Phật không có dạy như vậy. Quý vị dở hết đại tạng là không có cái đó. Cúng dường cho người có giới đức thì có phước hơn cúng dường cho người không có giới đức. Rồi bây giờ mình sửa lại. Thì cái đó là mình sửa kinh Phật để mình đọa. Đức Phật đâu có dạy vậy. Quý vị học với diệu pháp, quý vị thấy đây là tâm pháp đây, 121 tâm đây, dương đây. Đây là sắc pháp đây. Khi mà một vị hành giả chứng đắc được niết bàn này, người ta đâu có nói cái sắc pháp này chứng đắc niết bàn đây. Người ta nói tâm đây, tâm siêu thế đây. Trong tâm của người tu chứng đắc của một bậc thánh, từ cái cấp mà nhập lưu cho đến A-la-hán, trong tâm của vị này có gì? Trong tâm vị này có bát chánh đạo. Trong tâm của những vị đắc thiền có gì? Có năm cái chi thiền, tầm tứ hỷ lạc định. Trong tâm của người phàm phu ở thế gian này có gì? Có 12 cái pháp bất thiện và có 8 cái pháp thiện đây. Và trong tâm của cái người phàm phu mà hướng thượng có cái gì? Có cái pháp thiện này nhiều, pháp bất thiện này ít. Như vậy con đường tiến hóa tâm linh là con đường đi từ cái chỗ chúng ta nhận thức ra những cái pháp bất thiện này để chúng ta lìa bỏ nó dần, làm cho nó suy yếu lần, và chúng ta tăng trưởng cái pháp thiện này nơi tâm. Chúng ta tăng trưởng cái pháp thiện này bằng hành thiền chỉ. Chúng ta tăng trưởng cái pháp thiện này có tuệ trong tâm, thiện của thiền chỉ có trí trong tâm, thiện của mà các cái bậc thánh thì có tuệ ở trong tâm. Vậy thì con đường tiến hóa tâm linh nó đi rõ ràng như thế này, tại sao chúng ta dính mắc vào trong thân nữ, dính mắc vào trong thân nam? Như vậy có phải tà kiến không? Và cái tà kiến này gây đau khổ không biết bao nhiêu cho xã hội. Một người mẹ thương con trai nhiều hơn con gái, dẫu con trai không đi học được cũng cố mà cho nó học, còn con gái học được cũng để cho nó ở nhà. Mình có biết rằng như vậy đó, mình tạo cái nghiệp không lành cho mình không? Mình làm mẹ, mình sinh ra cũng là người nữ mà. Chính người mẹ phải công bằng hơn hết. Cho nên tìm được một cái người mẹ có chánh kiến đối với con khó lắm. Người mẹ có chánh kiến đối với con đó thường thương con gái hơn con trai, là bởi vì thân nó sẽ rất khổ, yếu mềm, rồi có gia đình, rồi phải sanh đẻ vân vân, tật bệnh đủ thứ, tập trung vào nó phải gánh vác rất là nhiều. Khổ đau chịu đựng cũng là nó nhiều nhất. Bây giờ khi nó còn là cái tuổi thơ dại của nó, là cái tuổi thiếu nữ của nó, bù đắp cho nó. Để một mai đó, khi nó khổ đau trong cuộc đời này đó, nó còn nhớ lại những cái ngày ấm áp của nó mà nó có chỗ nương tựa. Có những người này mẹ đó, làm cho con gái của mình đó, nhắm mắt mà lấy chồng cho sớm, để ra khỏi cái cảnh mà cha mẹ đã đối xử bất công như vậy. Nhắm mắt mà bỏ nhà ra đi, biết khổ vẫn chấp nhận còn hơn phải chịu cái cảnh hành hạ hàng ngày đấy. Và khi đi tu cũng vậy. Quý vị cứ bước chân tới Tích Lan, quý vị bước chân tới Miến Điện, quý vị cứ thấy cái người nữ đi tu, và kể cả người nữ Phật tử đó mà đối xử với cái người ni xuất gia đó, thì nếu như mình có cái lòng từ bi mình chịu cũng được. Còn chỉ những ai mất cái lòng từ bi mới chịu được. Có chút lòng từ bi không chịu được. Trên thế giới này đó, toàn bộ tất cả các nước, người mà hộ trì cho Tam Bảo nhiều nhất là ai? Người nữ. Vậy tại sao khi xuất gia người nữ lại không được? Ai nói không được? Đức Phật nói được. Đức Phật có luật tỳ kheo ni. Đức Phật có ni giới. Thì chúng ta cứ suy nghĩ, và chúng ta cứ đi vào trong kinh điển cho đúng kinh điển, là đúng đại tạng, và chúng ta sẽ hiểu rõ hơn. Tà kiến chúng ta nhiều thứ, không phải một thứ. Và Tâm Tâm tin rằng nếu mà mấy năm nay quý vị theo học Di Diệu Pháp như thế này cũng là cái phước lành rất lớn. Nếu như cái phước duyên mà chúng ta cùng nhau tạo dựng được cái chỗ để giảng đại tạng, chỉ là giảng đại tạng không phải thuyết pháp, thì dần dần đó quý vị sẽ được tiếp cận với lại cái kim khẩu của Đức Phật, để cho những cái tà kiến nơi mình phải đi ra. Bởi vì mình người nữ mà mình đối xử với người nữ vậy, mình gieo xuống cái không lành cho mình. Và mình đừng có nghĩ rằng mình tu để mình tái sanh thành thân nam, không có phải đâu. Không có ai dạy cho chúng ta vậy. Chúng ta tái sanh đó là có tam nhân, trở thành người tam nhân, là vô tham, vô sân và vô si, là tam nhân. Nam hay nữ gì cũng được hết, là tam nhân. Người ta mượn một cái hình tướng mà, rồi nó đổi giờ. Cái gì không? Nó vô thường, nó sẽ đổi giờ. Và khi chúng ta nói vậy là chúng ta chấp nhận thường còn, chứ không phải là vô thường. Thì chúng ta mới khắn chặt vào đây. Cho nên giải nó ra đi quý vị. Giải nó ra để trong gia đình đó, chúng ta đó có một cái gia đình tiến bộ, chồng vợ nương nhau để mà sống, người đàn ông như núi mà người đàn bà như sông, nó bổ sung cho nhau. Cho nên á, mình đối xử với con cái cho nó công bằng đi. Đứa nào cần phải giúp đỡ về mặt nào thì mình giúp đỡ về mặt đó, không có dùng cái chữ nam hay nữ trong cái tà kiến. Giờ khi mình học Phật mình biết rõ rằng không phải nuôi con để nhờ con. Không phải. Nếu phước mình có đầy đủ, mình không có con vẫn có người lo. Nếu phước mình không đủ, bây giờ mình 10 đứa con thì 10 đứa con nó cũng không có ở với mình, và mình không có nhờ cậy được. Cho nên hãy cư xử công bằng. Bởi vì con đường tiến hóa tâm linh của mình đó, là con đường để cho trí tuệ dẫn dắt mình đi. Nếu trí mình không sáng suốt thì những cái sự thấy biết của mình đó có cái giới hạn, mà mình ngỡ là nó vô hạn, nó là không có giới hạn. Nó chỉ là hiện tượng pháp, mình ngỡ là bản thể pháp. Nó là pháp tục đế, mình ngỡ là pháp chân đế. Thì đó là cái sự thoái đọa của mình. Như vậy chúng ta đã ôn qua một cái số nét như vậy, để cho quý vị nhớ lại cái bài mà chúng ta đã nghĩ quá lâu rồi. Thì trong cái bài kinh Vô Ngã Tướng thì như nãy đó là Tâm Tâm có nói với quý vị là bài kinh Vô Ngã Tướng này để giảng về vô ngã, thì Đức Phật dùng cái phương pháp vấn đáp và có đề cập đến hai cái yếu tố không thể tách rời với vô ngã, đó là vô thường và khổ. Thì trước khi đi vào chi tiết của bài kinh Vô Ngã Tướng này thì chúng ta tìm hiểu ba cái từ ngữ vô thường, khổ và vô ngã. Thì lần trước đó chúng ta có tìm hiểu xong về vô thường, chúng ta đang nói về khổ, mới có cái phần định nghĩa về khổ, mới có cái phần mà coi như những cái đặc tính về khổ, còn những cái mà nghĩa khác về khổ thì chúng ta chưa nói. Hôm nay chúng ta sẽ nói về các cái nghĩa khác của khổ. Về cái nghĩa của khổ đó thì chúng ta có tất cả là 25 cái nghĩa về khổ. Có 4 cái nghĩa, 4 cái đặc tính về khổ đó. Xin nhắc lại cái điểm cơ bản của 4 cái đặc tính về khổ. Đặc tính thứ nhất á, là cái khổ đó là nó thể hiện ra một cái trạng thái là nó làm cho mình nóng nảy. Cái nóng nảy đó là khởi đầu cho cái khổ đó. Cái thứ hai đó, nó làm cho mình khó chịu. Khó chịu làm cho mình nó khó có thể chịu đựng được. Đó là những cái trạng thái thuộc về khổ. Rồi từ cái khổ này nó làm cho sinh ra cái thống khổ, tức là cái khổ hơn nữa. Và nó làm sinh ra những cái khổ khác nữa. Và như vậy tất cả những cái trạng thái này nó đều đối lập với sự an vui. Như vậy khi có khổ trong tâm thì không thể nói có sự an vui. Bây giờ chúng ta nói đến 25 cái định nghĩa về khổ. Cái thứ nhất, khổ là dukkha.